phải tập trung tư tưởng tôi, ổn định thần kinh tôi, khai thông ngũ tạng tôi. Tôi sống tôi phải tráng kiện, tráng kiện tâm lẫn thân mới kêu một tráng kiện. Còn tôi sức mạnh đi ra đập người ta là cái tâm tôi không có rồi, nghe không? Tôi không có linh tánh rồi. Tôi phải tráng kiện tâm lẫn thân. Bây giờ cái phương pháp nó hỗ trợ cái sự tráng kiện tâm lẫn thân, tôi phải hành. À lúc đó tôi hành rồi, tôi thấy khỏe mạnh, sáng suốt, tâm tư tôi cởi mở, sự phát triển, sự thông minh tôi nó tiến tới lần lần. Tôi mới học trong chương trình tiến hóa. Nhưng mà giai đoạn đầu thì thực hành khỏe mạnh trước. Thì giai đoạn thứ nhì mới nói tới tâm linh nguồn cội. Thấy không? Đừng vội nói cái cao siêu mà quên cái hiện tại thất bại. Nó phải hành tuần tự như vậy đó. Nó muốn học thì đó, tôi nói sơ để nghe hiểu rồi trao đổi với anh em, thực hành nó đi tới, nó sẽ thay đổi mạo diện, thay đổi tâm tư, bớt tánh nóng. Chứ cái tánh chút nóng, nóng lắm chứ không phải không phải là tầm thường, nóng lắm. Nhờ cái tánh nóng đó mình sửa xây dựng đi lên, sáng suốt hơn, thấy không? Làm việc tận tâm hơn, hả? Cởi mở hơn, thương yêu tất cả mọi người. Mình thấy rõ thượng đế thương yêu chúng ta 24/24 không? Nếu ngài không thương yêu đâu có làm ánh sáng cho chúng ta hướng, mà để rọi tâm lập cảnh cho chúng ta hiểu sự hành động của chính mình, dàn biết bao nhiêu cảnh giáo dục tiến hóa. Cho nên chỉ chúng ta chỉ chấp nhận học hỏi và tiến hóa thì chúng ta là ngài, con của thượng đế, cha là con là cha, cái gì nữa. Mà nếu chúng ta ý thức được sửa rồi thì chúng ta trở về với ngài, chúng ta là ngài. Thì lúc đó chúng ta chịu gánh vác nhiều hơn, học nhẫn hơn, thực hiện từ bi hơn. Nha, lúc đó mình mới thấy đạo pháp của những người tiền bối họ nói rất đúng. Mà ngày nay mình được ngồi đây là tiền kiếp mình cũng có tu, mình mới chịu nghiên cứu. Nha, nghiên cứu để hiểu cái tiền kiếp của mình. Chứ về lý lịch mình chưa hiểu mà. Chỉ biết có một giai đoạn ông tên gì, bà tên gì, để tôi ra tôi làm gì từ nhỏ tới lớn khúc chút xíu thôi. Còn cái quá trình đâu có biết. Cho mình học tu cái này là để thông cảm và hiểu cái tiền kiếp, hiểu trọn lành cái lý lịch của chính mình, rồi đem thực hiện sáng suốt hòa đồng với tất cả các. Cho nên nhiều người chưa tu muốn biết được lý lịch cả thượng đế mà lý lịch mình không biết, tu là làm sao tu cho thành đạo. Rút kịp, rút kịp chưa? Kêu bác đó. Nghe hiểu chưa? Rõ ràng không? Có gì thắc mắc không? Rồi anh em với nhau nghiên cứu giai đoạn đầu đi. Chữ A mình học rồi thì chữ B nó dễ, không khó khăn. Thấy không?
Thưa thầy, đại đáng là con giữ thiền giác rồi. Giữ thiền giác
rồi. Cách nghĩa rồi.
Vô hôm kính băng nó hơn
rồi. Rồi, cách nghĩa đồng băng rồi. Không. Mới cách nghĩa này.
Mới cách nghĩa này.
Rồi.
Có hết không?
Không hết rồi.
Băng hư con tiếp quá.
Hư của nào?
Hư bên Paris.
Hư hết rồi. Tại sao?
Tại nó bật cái nút lên hôm nay thấy. Con hồi nãy thôi rồi đó.
Rồi ra bắt mạch thôi. Bên Paris thì em có thâu hết rồi.
Tại cái máy này nó không có chỗ này.
Chúng ta chơi với một người bạn, chúng ta hiểu hành động nó, thấy sự thanh, sự tuyệt nó, sự phải, sự trái của nó. Đó là cũng là kinh vô tự. Bây giờ chúng ta tu ở đây là tìm kiếm vô trong kinh vô tự và tự học kinh vô tự, làm cho thần kinh nẻo hóc mình khai thị. Ở trong đó, mỗi ngày mình mỗi thức giác, mở cái đường kinh nếu hấp ở trong này, khai thông cái tiểu thiên địa thì đó là kinh vô tự. Càng ngày càng sáng suốt, càng thấy rõ hơn. Bởi vì cái văn chương là khi người ta dồn cái bông này nè, bông này là kinh vô tự đấy. Nó có màu vàng, nó có màu hồng, nó có màu tác hình văn chương, nó tác hình văn chương. Nó nguyên la, nó tránh
Dạ.
Kim vô tử đó. Cái này nó biến ra chữ mà. Chứ đâu phải chữ biến ra nó. Thấy không? Mình là kim vô tử. Mình tu khai thông rồi nó mở. Nó thấy mình. Thấy mình nhiều chừng nào thì thấy cả càn khôn vũ trụ nhiều chừng nào. Mà không thấy mình thì không bao giờ hiểu được. Khối óc con người xác nhận Chúa, xác nhận Phật. Còn nếu không có khối óc con người, ai xác nhận Chúa Phật? Tiên thánh ma quỷ phải có khối óc. Chúng ta có khối óc mà chúng ta tập trung cho khối óc nó chuyển hào quang, nó sáng tương ứng với sự thanh quang điển lành ở bên trên. Chúng ta thấy tất cả có gì đâu, nhưng mà phải làm mới thấy. Thì muốn có cái tivi phải nghiên cứu này kia kia nọ mới sản xuất được cái tivi. Mà chúng ta có tivi, chúng ta thì làm gì có gì đâu. Mà không chịu làm thì không bao giờ có. Chắc chắn là vậy. Thì mỗi đêm mà các bạn thiền, các bạn thấy rồi. Mà một đêm bỏ không thiền, nó nhớ những cái gì. Thấy mình lầm lỗi, thấy mình chậm trễ, thấy mình nặng trược. Mà mỗi đêm mình sốt sắng, mình thiền như vậy, mình thấy mình vui vẻ. Nha, mình thấy mình sung sướng, mình cảm nhận rõ ràng. Rồi từ đó nó tập trung rồi, chúng ta thấy kinh vô tử. Không có chữ nghĩa mà tại sao tôi hiểu không? Hồi nào giờ tôi muốn đọc sách mà sao tôi biết? Đó là tôi đã học kinh vô tử. Hoàn cảnh cho tôi biết, trình độ của nhân sanh cho tôi biết. Tự khai thông đấy tôi mới thông cảm mọi người. Nó rõ ràng như vậy. Nhưng kinh vô tử, cho nên không có vội đọc cho nhiều rồi quên. Mình hành để mình thấy nó bảo đảm hơn. Rốt cuộc chỉ nắm có cái hư, nắm cái không động mới tiến qua, còn nắm cái động là bị kẹt mà thôi. Phải hành để đi tới không động. Còn gì nữa?
Chứ thiền định.
Thiền định, bởi vì khi mà mình vô mình ngồi, tại sao bắt soi hồn trước? Thấy không? Soi hồn đâu đó cho nó trụ, cho nó quân bình. Rồi là tại sao phải làm pháp luân thượng tông hạ trung hạ nó thắng nhất? Thì lúc đó mới kêu mà định. Thấy không? Thập thiện thập ác giữ hòa bình mới kêu bằng thiện. Thì bên mặt bên trái, bên mặt bên trái phải tập trung nó mới thiện. Thấy không? Trong cái thiền rồi nó mới đi tới tình. Nha. Cho nên rõ ràng cái phương pháp soi hồn pháp luân rồi nó mới đi thiền định. Phải có soi hồn pháp luân nó mới đi tới thiền định. Phải chấn chỉ thượng trung hạ nó mới định. Nên là mình ngồi an đó mà mình làm việc nhiều hơn và hiểu nhiều hơn, chấn động lực nó tiến triển nhiều hơn. Cũng nhờ cái gì? Soi hồn này là trong cái động mà tự nhiên bịt này, trong cái động nó đi tới tỉnh. Động cái thiệt động nó mệt mỏi hết rồi cái thả xuống thấy nó khỏe. Rồi hít vô, phải động không? Cái thơ vô phải động chứ. Thiệt động hít trực vui.
Con hay có cái tánh hay đi nói về đạo. Ừ. Mong muốn thì các mọi người thì quay về. Ừ. Nhưng mà con thì cứ mỗi khi mà đi nói như vậy về nhà thì không có được đều. Ừ. Nhưng mà nó bị bất điểm.
Ừ. Cái đó bởi vì mình có cái tâm vừa tu và vừa độ người ta cũng tốt, không có gì. Nhưng mà cái tiêu hao thì phải có. Rõ ràng là sự tiêu hao. Bởi vì người ta chưa có trình độ, mình nói không ai thu hết. Mình nói cũng như nước đổ lá môn, mình mất thời. Nhưng cái mất đó mình ý thức. Nếu mình cảm thấy sung sướng thì mình cứ đi nói. Mà nói chừng nào họ chửi phải chịu. Họ chửi là để mình nhờ họ xét tâm mình, coi thứ tỉnh chưa, anh đã tỉnh chưa mà anh dám tới như vậy thôi, hỏi chửi cũng phải chịu, phải vui vẻ học, đó là bài học của thượng đế. Chứ mình thấy khi mình đi giảng đạo là mình học thêm bài học của thượng đế không mất điểm, mà mình thấy mình đi giảng đạo cho người ta, mình tưởng là mình ban bố cho họ là mình mất điểm. Tôi đi học thêm, bởi vì thượng đế ở khắp cùng, nẻo hóc chỗ nào cũng có thượng đế. Thì tôi đi đâu tôi cũng giảng về cái thuyết thượng đế, thì tôi học bài thượng đế thì tôi được bồi dưỡng thêm, được vun bồi thêm cái thanh điển của tôi. Ha.
thầy cũng dặn chứ không biết là khi nào mà mình cảm nhận được là mình có đủ trình độ để mà đi nói về pháp.
Mình cứ việc nói rồi tự nhiên nó sẽ có trình độ. Bởi vì mình có nói Thượng Đế mới sử dụng. Bởi vì khi mình thích nói không phải là một người nào cũng có thể thích nói được. Bởi vì Thượng Đế điêu luyện tùy theo trình độ của mọi người. Thì trình độ mình nói tiếng tới đó thì thằng Ngài cho tới đó. Rồi một thời gian nào cúp không nói được nữa thì thôi mình dẹp nghe, ổng chuyển qua cái khác. Thấy không? Đó là mình thấy rõ trình độ mình mới tới đó. Rồi sau này nó thay đổi trình độ khác. Trình độ nó cũng vô cùng chứ đâu giới hạn. Không giới hạn. Thì có người học hoài thấy mình dốt hoài là vậy.
Vậy thưa thầy, hồi lúc trước á, sao mà con thù, con không có thiền cũng vừa vừa thôi. Mà sao con gặp ai con cũng kêu người ta tu hết thế này.
Đó
là
tốt.
Hôm nay á, thì con lại khác rồi, con lo cho con.
Ờ vậy là tốt. Nó thay đổi rồi.
Con ít có nói pháp hơn ngày xưa. Ngày xưa con nói quá thầy. Nói hết là động luôn á thầy.
Cũng như tôi, y hệt là người nào tu cũng vậy. Cho nên hồi đó tôi mới tu tới nhà người ta nói, anh có biết coi tướng thì anh coi, còn anh nói tu xin anh miễn đi, cứ căng nhằn tu hoài mà tu là cái gì tôi đâu có biết, anh coi tướng giùm đi, coi tướng cứ chịu tôi coi tướng à, mà nó nghe là đêm này tới đêm kia cũng cứ tới nói nhiều đâu à, bắt buộc mình tới đó. Mà người ta cứ bắt buộc người ta từ chối để mình xét coi cái trình độ mình tới đâu, mà ăn đi nói nhiều đó bị hất hủi chứ đâu phải hoan nghênh. Thằng cha nó tới không làm ăn được nữa. Mà nó nói không làm ăn được á, mình thấy mình có hiệu lực. Tại sao không làm ăn được? Khi mà nó nghe tôi lời giảng của tôi, nó đừng làm thế rồi nó muốn bỏ nghề. Thì nó cảm động được nó rồi. Cho nên nó thằng cha nó tới đó hết làm ăn được. Là mình tới mừng, mình thấy tiến triển rồi, được. Mày không làm ăn tao nói nữa. Cứ đứng kèo nhèo nói hoài ra, nói cho tao chửi mà. À về tu lần đủ điển rồi đó, không đi ngoài. Tự nhiên ta tới nhà ta tìm. Lúc đó mình muốn đi tới nhà ai một cách rất khó khăn. Đâu có đủ thì giờ đó đi. Bao nhiêu người bao giây mình đâu có thì giờ đi. Rất khó khăn đi tới nhà ta. Mà hồi trước đi tới nhà ta đang nghĩ không ai tu. Và tới cái ngày thành đạo thì thôi, nó bao vây vô nhà đầy nhà hết. Không cho mình đi ra khỏi. Muốn đi nhà ai cũng không được, đi chơi vòng cũng không được. Tôi ở Việt Nam như cả ngày cả đêm tôi bảo vậy. Tự nhiên à. Đó. Cho nên ban đầu thì ai cũng vậy. Thứ chỉ thích đi trị bệnh tà. Quá cái này không ma nhập mình niệm Phật. Coi đưa nó văn. Không văn nó còn nguyên đó. Bởi vì mình đâu có biết cái bùa phép. Mình có cái tâm độ nó thôi. À, cứ niệm như vậy. Nhưng mà cái căn quả của nó. Không? Nó phải trả bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày mình đâu có biết, mình cứ nói tin tưởng là ông Phật là hay nhất thế giới, mình cứ niệm Phật độ niệm được, còn chút nó quánh chết bỏ chạy. Cho nên đừng có trị tà, trị không được, chuyện của nó thì kệ nó, ở đời có nhà thương, mình không có làm cái chuyện đó. Không? Mình cũng biết vậy, mình niệm Phật mình cầu xin cho nó đâu được, nó nhờ không được thôi, mình luyện cái tâm mình ăn hiền đó là. Người nào tu cũng vậy, muốn kéo người khác.
Thưa thầy, sao có lúc con tu rồi sao con nằm cũng thấy con là ma làm sao thầy?
Phải rồi, người nào cũng là ma, từ ma đi, ma, tiên, Phật. Không tu là ma chứ làm ông gì đâu. Của người ta không tu là ma hết, ma quỷ.
Thì tại con thấy con là ma, những này nó thấy nó cũng là ma.
Ai cũng ma.
Thầy, con thấy con nắm tay
bơ vơ, bơ vơ. Khi mà mình tu tới định rồi thì ma hết. Thôi bơ vơ. Ai cũng bơ vơ hết. Ma là bơ vơ. Không biết nguồn cội ở đâu.
Thì thầy con thấy con nắm tay ma, con kêu nó niệm, dinh cha lại đi lên. Cái đó có phải là của con không thầy?
Cái đó là cái vía thôi. Vía hồn tương hội để dắt nhau vậy thôi. Trong cái lúc chi bao không có sự thật, không tu là con ma hết, đâu có hiểu cái gì đâu, hiểu con gốc thôi à. ăn thua đủ vậy thôi. Nhiều đó là ăn thua đủ cả ngày, cứ ăn thua đủ vậy thì tới lần
cũng như thầy nói là Ví dụ mình gặp pháp môn này là mình tiền kiếp mình có căn tu phải không thầy?
Ừ, tiền kiếp có căn tu.
Dạ, có thể đó là kiếp trước mình có tu rồi mình mới gặp được kiếp như thế này. Có khi nào mà người đó có cái tội lỗi mà gặp được liền không thầy?
Nhưng mà không mấy tu. Người có tội lỗi nó nghe nó chịu không được. Dạ. Nó bực bội, nghe cái này nó bực bội. Cái chuyện như mà thập bì da hàng quánh cờ bạc nó khoái. Ha, nhậu rồi nó khoái, bao giờ nó nghe. Đâu có tâm linh mà nghe. Cái người mà ngồi chịu nghe pháp là người đó có tâm linh. Có tâm linh mới nghe. Còn người không có tâm linh không bao giờ nó chịu nghe pháp. Nó phấn tâm linh, tội nghiệp cho nó. Nó nghe mình cũng phải cầu xin cho nó một ngày nào nó thức giác. Cho nên cái pháp này nó không có khi ai mà không bỏ. Bởi vì mình trong đó mà ra. Mình trước khi không tu mình cũng là con ma con quỷ với gì đâu. Phá làng phá xóm với gì đâu. Bây giờ mình tu mình thức giác rồi. Mình muốn mọi người được thức giác như mình. Con về lấy cái tim con heo. Có ăn thịt heo không? Có ăn thịt heo. Chân tim heo ăn cái tim nó ổn được. Vì cái tim yêu.
Cái miếng người thấy vậy.
Hồi đó thầy.
Bây giờ rảnh nó coi lưỡi niệm Phật để trị.
Hồi đó cái tim nó mạnh. Con chưa gặp pháp này thầy. Cái con nằm con thấy con nghe tiếng nhân dẫn nói con nửa chết thì bệnh tim.
Ví dụ mấy người thì mình chỉ đã pháp luân được không?
Chỉ cũng khó khăn nhưng mà phải vun bồi ý chí cho nó nghe nhiều nói cho nó hiểu cái nguyên căn của nó tự vệ tự tiên nó mới giải thích. Còn một thời gian nó tu nó sợ rồi lắm, sợ ma, bởi ma mới sợ ma. Ma sợ ma chứ còn thần tiên đâu có sợ ma, ma mới sợ ma. Thì mình xác nhận rõ là mình nếu mình không tu là mình hoàn toàn là con ma. Bây giờ mình hết sợ rồi mình được nhẹ hoàn tiến triển hoàn.
Cái này hồi con 23 tuổi này thầy con thấy ở bên trời nó có hai cái ngón tay cầm một cái hộp cái lớn mà con biết là hộp ngọc có thầy cái nhận như tâm sinh con cái đó có đúng không
này? Cái đó là cũng như bài trên đã điểm cho mình biết đây là Môn Đi Châu. Hộp ngọc đó là Môn Đi Châu. Bây giờ mới có cơ hội tu để mở cái Môn Đi Châu.
Thưa thầy, mà thí dụ như là mình phán đoán một cái người đó mà nó là người đó không tốt đối với mình, rồi khi một hồi mình cảm thấy thí dụ phản như là một ngày sau mình cảm thấy người đó tốt rồi mình hối hận gì mình vậy mình có còn tội không thầy?
Mình phải hối hận ăn năn và sửa đổi mình thì nó mới hết tội. Còn không chịu ăn năn sửa đổi mình thì cái tội nó vẫn còn. Cái tội khi người là cái tội tối tâm nhất. Cái tội thương yêu người là cái người đó là được xây dựng để sáng suốt. Thương yêu người là được xây dựng để sáng suốt. Mà còn khi người là một cái tội đắc tội tối tâm.
Trong các thứ tội, tội nào nặng nhất? Tối tâm là nặng nhất.
Tối tâm nặng nhất. Cái tội là tối tâm rồi. Tội là tối tâm. Từ ghìm mình xuống thôi. Mất hẳn tâm linh. Chưa biết đạo khi đạo. Đủ thứ hết. Đó là tội. Người biết đạo đâu có dám khi đạo. Đạo nào không tốt.
Dạ thưa thầy, như lúc hồi nãy con hỏi đó thầy. Cái con nói là ví dụ như mà cái lúc đầu là con hay đi kêu người ta tu với thầy, lúc sau này sao tự nhiên con hơi bớt kêu rồi, con có bị thiếu cái chữ từ bi không thầy?
Không, bớt cứ bớt kêu rồi con trở về tâm tu, tu rồi con mới hiểu, cứ lần lần sau này họ mới tới tìm con. Trước kia ông Tám cũng vậy, lung tung, ai mà nghe mình tu đâu, còn ghét thêm. Sau này mấy người này đỡ thì biết cứ ở nhà tu tu thét rồi họ tới là tìm mình. Giống như cái ông cái bà nãy nói là ông Thiện Minh đó. Ông Thiện Minh ông tu rồi kêu ông ở nhà để người ta tới tìm ông sợ người ta tới càng phải đua đuổi cho nhiều người tới kiếm ông kia, ông sợ ông bảo chạy đi không dám ở nhà. Thì ông đâu có tiếng, đâu có học được dũng. Mà tôi nói trước, ở nhà đi, tôi sẽ gỡ người tới học. Ở nhà tới ông bảo ông chạy, ông nói chơi điều này chết. Nhà đông quá, bị bà xã chữ. Tôi nói tôi trước bà xã cũng chữ vậy. Thì ông mới học qua cái đó, ông chịu bỏ ông đi.
Không biết sát được chút tiền đúng không ạ?
Chính nhờ cái đó ép ông đi lên.
Dạ, tôi điện thoại cho biết để phải mua cái xe lửa xuống mặt xây chứ. Mới đi được sáng nay nè. Dạ, dạ,
thưa thầy, có một người tu mà tối người ta thấy người ta đi về cảnh này qua cảnh khác, còn có một người tu mà tối người ta không ít có thấy là hai người đó là người nào tiến mau thì
cái đó là một, không phải là người nào tiến mau. Tiên kiếp người ta đã tu nhiều, bây giờ người ta mới ở học ở tiên giới thì ta phải đi cảnh này cảnh nọ, rồi một thời gian người ta vô Phật giới mà không đi nữa, rồi cái người này chưa đi được, hay là người này tự nhiên nó không thấy gì hết rồi sau này nó ngộ là nó tới Phật luôn. Nó đã tu nhiều kiếp rồi, tới cái giai đoạn khác, không có thể luận trong một kiếp này mà nhận định cho mọi người được, chặt hết. Người ta tu nhiều kiếp, cho nên cái vô vi này nó rất công bằng, cứ trực lưu thanh. Thì cái kiếp nào anh tu bao nhiêu thì anh được hưởng cái phần của anh. Còn người chưa tu nó cũng được hưởng phần của nó. Cái đó sự công bằng, rất tâm bằng cái pháp này, khỏi lo gì hết. Sợ cái làm biến bỏ đạo là thôi, đạo của mình mà mình bỏ thì mình bơ vơ chứ ai bơ vơ đâu. Còn ông trường pháp cũng đâu có bơ vơ, ông lo ông tu, còn mình không lo tu mình bơ vơ. Thành không có bất lòng ai, ai cũng độc lập thiên hoa, nhân quyền rõ rồi, chỉ cho mình biết hồn vía để tự thăng tiến, mà mình không chịu thì mình phải thiệt thòi đó. Bằng lòng thì là được, ổng bằng lòng thôi, tốt nhé.
Còn cái làm biến cũng là cái biệt tên chấp đặt đó hả thầy?
Không phải, cái làm biến là cái tâm linh nó mất đi, nó mất cái tâm linh rồi. Mất cái tâm linh tự nó làm cho nó mất tâm linh, vì nó hướng ngoại quá nhiều, nó mất tâm linh nên nó sống trong cái tánh trực là lười biếng, không có sự sáng suốt thanh cao. Nhà bật đèn đâu có muốn lười biếng gì, nhà tối tăm thôi ngủ cho nó khỏe, phải không? Cho nên phòng ngủ mà muốn làm cho người làm biếng, tối đèn tối tắt hết đèn là tự nhiên nó ngủ à. Mấy đứa nít nó la lâu ông dùng tắt hết đèn nó ngủ, không biết nó hết chơi nữa hả
thầy. Có nhiều nói chuyện với thầy mà có nói trong tâm con đó thầy. Con nói rồi con trả lời mình con, cái đó là chân nhã và phàm nhã
đó.
Con nói rồi con trả lời của mình
được,
mà con nói chuyện với thầy hoài
trong tâm. Nhưng mà niệm Phật cho nhiều đi lên ha. Dạ. Tay còn ngứa không?
Dạ còn vậy
hả?
Dạ còn ít.
Cái tâm còn ngứa không? Ngứa để chút nữa nói lấy cái cây nó đập thêm một cái lai lần cho nó mỏng luôn. Cái đó là lát á. Uống cái thuốc mà tôi biên cho bạn, một chút ngứa đó. Uống cái này hết ngày 2 viên nó mỏng đó. 500g mà mua loại 500g. Biên 500mg. Loại 500mg hộp lớn ngày 2 giờ nó
cái này thuốc tây đó
của mình chắc có ekip đó, có loại ekip đó đi 500mg thứ đó nó đủ sức mạnh. Crisophyllin
ở bên Việt Nam tập hay ngứa quá này.
Ngứa nhiều trong trại cải tạo đó, tôi không biết cho biết bao nhiêu thứ thuốc này. Ở bên Việt Nam qua là ngứa bởi vì dễ giải phóng.
Chị ba cái nằm nhà xương hết một tháng ngứa vợ chồng đi làm hết.
Vậy giải phóng qua đây 76 hả?
Cuối năm
Sài Gòn hết nó thừa là ghẻ giải phóng quy tội người ta hết mà thiệt, mà ông nào đến rừng xuống cũng gãi hết, đó là giải phóng tôi trị nhiều nhất, mình gãi không.
Thưa thầy, mà sao con khi mà mấy ngày nay thấy mà con niệm danh cha thì con lại lộn niệm Phật, danh Phật Bà Quan Âm, là thưa thầy cái đó là có cái gì? Thường thường thì con niệm danh cha thì niệm nhẫn niệm nhớ
nó là... niệm Nam Mô Di Đà Phật
rồi xong cái con lên trển thầy nói là phải niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho mà mở khai trong cái tiểu thiên địa của mình
cho nó sáng suốt rồi nó mới hiểu danh cha, hiểu cha. Nhiều người bắt nó niệm danh cha nó không biết cha gì, kỳ cục quá, phải không? Niệm Phật cho nó sáng suốt rồi nó mới hiểu cha, nó hiểu nguồn cội. Chứ đâu có kêu niệm cả ngày, niệm có ba câu thôi. Ý tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Đại Thần Thông ba lần thôi. Rồi ở dưới là chỉ có niệm Phật thôi. Tại mình cứ theo ham. Ham. Nhưng mà bỏ cha đi cũng là trật tự mới đi xuống thế gian. Trở về cha cũng phải trật tự mới trở về được. Nhảy ào về đâu được. Biết cha mà nơi đó nhưng mà phải đi máy bay, phải làm thủ tục. Không chịu làm thủ tục mới tới liền thôi được, phải không?
Xin thầy giảng nghĩa cho con chữ minh tâm kiến tánh.
Minh tâm kiến tánh rồi khi mình tu mà cái điển nó trụ quá rồi, trung tâm bộ đạo đi lên đó là tâm đạo. Thì minh tâm biết bây giờ tôi phải tâm đạo. Còn tâm đây không phải tâm, đây là phàm tâm. Khi mà cái tâm đạo nó bộc khởi rồi mới thấy cái tánh hư tật xấu của mình, mà từ từ xây dựng cho nó tiến hóa theo định luật của chủ nhân ông đã học hỏi ở bài trên. Cho nên cái tâm của người đạo không có xài ở đây, xài ở đây là lộn, trung tâm bộ đạo. Thì cái tâm nó càng ngày càng lớn rộng, nó không có eo hẹp.
Chỉ đổi tính tình.
Đổi nhiều lắm, đổi hết. Cho nên mới xài cái tâm này. Hai tâm này nó kẹt lắm. Trung tâm bộ đạo, cái tâm chân tâm không có bao giờ bị tiêu diệt. Thì cứ biết được cái tâm đó, cái tướng phải đổi. Tướng do tâm phát, bệnh do tánh sinh. Mình điều khiển được cái tánh thì cái tánh điều hòa rồi, nó đâu nghĩ bậy, nó làm bậy mà bệnh bớt bệnh nhờ chỗ đó. Thưa